Tìm sói để gà. Người đọc: Ý Ý. Chương 12. Thành thân thật sự là một chuyện khiến người ta bận rộn mệt mỏi. Mặc dù Khởi Diệu vẫn nhấn mạnh chỉ cần cái hôn lễ nho nhỏ, nhưng là bên trong sơn trang có gần 100 người. Hơn nữa lúc Khởi Diệu ở bên trong sơn trang vì chữa trị cho bệnh nhân đến mấy thôn phụ cận, kết giao rất nhiều bằng hữu. Cho nên mọi người vừa nghe Diệu nha đầu muốn thành thân, chạy tới chúc mừng nàng. Cứ như vậy, tính một chút cũng có tới mấy trăm người, muốn làm khiêm tốn cũng không được. Sáng sớm, Khởi Diệu liền bị đám người Vân Huyên, Lư Mụ, Tiểu Xuân lôi ra khỏi chăn. Các nàng bận bịu giúp nàng chuẩn bị, chát phấn, mặc quần áo, chải đầu, khiến Khởi Diệu đầu óc choáng váng. Thật vất vả cuối cùng cũng giúp nàng chuẩn bị tốt xong. Buổi sáng cũng đã qua phân nửa. Tiếp theo, Lưu Mụ liền nói cho nàng một chút chuyện cần chú ý, chuyện nên làm. Lại nhải nói một đống, lại xoay người hướng Tiểu Xuân cùng Vân Huyên dặn dò. Đúng rồi, Diệu nha đầu, ngươi cần phải đàng hoàng đợi ở chỗ này cho ta, chớ chạy loạn khắp nơi, kiên nhẫn chờ trang chủ tới đón. Lưu Mụ không yên lòng giao phó. Còn có, Tiểu Thư, Tiểu Xuân, các ngươi trước tiên ở nơi này bồi Diệu nha đầu. Ta muốn ra bên ngoài xem một chút, có chuyện gì cần giúp một tay hay không, lập tức sẽ trở lại. Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài. Khởi Diệu khổ sở ngồi ở trên giường, trên đầu đội mũ phượng dày cộp nặng nề, nàng thật sự sắp phát điên. Chờ ạ, còn phải chờ, rốt cuộc đợi đến lúc nào đây? Tẩu tẩu, người kiên nhẫn chút, ca ca cũng nhanh tới đón ngươi. Vân Huyên nhìn nàng dáng vẻ không kiên nhẫn, không khỏi an ủi. Đúng vậy a, Tiểu Thư, người liền nhẫn nại, thời điểm này cả đời chỉ có một lần mà thôi. Tiểu Xuân cũng gia nhập đội hình thuyết phục. Khởi Diệu kiềm chế, ở trong lòng lại thở dài. Ai bảo nàng phải lập gia đình đây? Không biết qua bao lâu, chỉ thấy Lưu Mụ đi vào, trong tay cầm cái túi nhỏ. Nàng đem túi nhỏ nhét vào tay Khởi Diệu. Diệu nha đầu, đây là ta cùng Lâm lão đầu, còn có mọi người ở phòng ăn một chút tâm ý. Người nhận lấy đảm đương đồ cưới, mặc dù không đáng giá lắm. Khởi Diệu mở ra nhìn, bên trong là một chút đồ trang sức đeo tay, còn có mấy cái khăn tay xinh đẹp. Cảm nhận được mọi người chúc phúc, Khởi Diệu không khỏi lệ nóng doanh tròng. Chú thích, nước mắt vui mừng. Lù mụ, ta... Nhận lấy đi, Diệu nha đầu. Còn có, nhiều người muốn nói cho ngươi biết, nếu gặp phải uy khuất gì, trở lại tìm chúng ta, tất cả mọi người sẽ giúp ngươi. Lưu Mụ buồn bã nhìn nàng, cảm giác trong lòng như là gả đi nữ nhi của mình. Lưu Mụ, thay ta cảm ơn mọi người. Vừa nói, thanh âm của nàng nghẹn ngào, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Đừng khóc, đừng khóc. Lưu Mụ cầm lên khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng. Cẩn thận làm trôi mất lớp trang điểm, đến lúc đó sẽ đem chú rể hù dọa. Lưu Mụ rưng rưng pha trò. Nghe lời này, Khởi Diệu nín khóc mỉm cười. Ngay cả Tiểu Vân cùng Tiểu Xuân cũng che mặt cười trộm. Được rồi, giờ lành đã đến, Kiệu Hoa đã ở bên ngoài. Lưu Mụ nhắc nhở mọi người, đem khăn hồng trùm lên mũ phượng trên đầu Khởi Diệu. Vân Huyền cùng Tiểu Xuân đỡ tân nương, dẫn tân nương, đem tân nương vào bên trong kiệu. Nghi thức thành thân rườm rà tiến hành. Khi Khởi Diệu được đưa về tân phòng, đã mệt mỏi không nói ra lời. Lúc này, nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là nằm ở trên giường, hảo hảo ngủ 3 ngày 3 đêm. Khởi Diệu cự tuyệt Vân Huyên cùng Tiểu Xuân đi theo, một mình đợi ở bên trong tân phòng. Nói giỡn, nếu là các nàng bồi ở bên cạnh, nàng có thể chân chính nghỉ ngơi sao? Vừa nghe thấy thanh âm đóng cửa, Khởi Diệu lập tức không thể đợi chờ, lấy xuống mũ phượng sắp làm gãy cổ nàng, chuyển động cái cổ đã cứng ngắc. Ai thanh liên tiếp. Trời ạ, rốt cuộc cái mũ phượng này nặng bao nhiêu cân na? Cúi đầu xem một thân nặng nề y phục, nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao nữ nhân cổ đại chỉ nguyện ý một lần cưới. Không đợi Mạt Vô Ngân đi vào, nàng liền tự động cởi xuống một thân gánh nặng. Chỉ khoác áo choàng rộng lại nhẹ, thế này mới tốt, ăn mặc nhiều như thế, giống như bản tử ngã xuống đất, lăn qua lăn lại, không sao bỏ dậy nổi. Khởi Diệu không khỏi cười ha ha đứng lên. Tâm tình tốt, liền nghe thấy bụng ủng ục kêu. Thật đói nga. Nàng lẩm bẩm nói, bắt đầu tìm đồ ăn. Đi tới phòng khách bên trong. Một cái liền thấy bàn đầy thức ăn. Khởi Diệu cao hứng chạy vội tới, bắt đầu lang thôn hổ yết. Nàng nhưng là từ bữa sáng chưa ăn. Vẫn đợi đến lúc ăn gần no, nàng mới giảm tốc độ ăn. Mặt Vô Ngân vừa vào cửa, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người. Thế tử của mình toàn thân cao thấp chỉ mặc áo choàng, còn giống như đã đói bụng 3 ngày 3 đêm, tấn công thức ăn trên bàn. Hắn buồn cười nhìn nàng, kể từ khi biết Diệu Nhi đến từ tương lai, hắn căn bản cũng không kỳ vọng nàng giống như những người khác mới xuất giá, xấu hổ ngồi trong tân phòng, đợi hôn phu đến vén khăn trùm đầu. Diệu Nhi! Hắn nhẹ giọng gọi để tránh dọa nàng. Nghe thấy có người gọi, Khởi Diệu vội vàng nuốt thức ăn trong miệng, nhưng bởi vì nhất thời nuốt quá nhanh, mắc ở cổ họng, nuốt cũng không nuốt nổi, cả khuôn mặt phình ra hồng hồng, nàng vội vàng cầm lên bầu rượu ở trên bàn, hùng hăng uống vài ngụm lớn. Phù, cái cảm giác được thức ăn trượt xuống thực quản, Khởi Diệu mới ôm bầu rượu thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà rượu cay xè, rồi nàng đột nhiên hít một hơi, đầu cũng có chút choáng váng. Sao vậy? Nghẹn sao? Mặt Vô Ngân gấp gáp hỏi, vỗ nhẹ lưng của nàng. Khởi Diệu trợn mắt nhìn hắn một cái, không tình nguyện gật đầu. Thấy nàng không sao, Mặt Vô Ngân lúc này mới ngồi xuống. Mặt Vô Ngân, ngươi không có đi mời rượu. Nàng chỉ trích nói, cũng bắt đầu khanh khách nở nụ cười, còn đánh mấy tiếng ách. Mặt Vô Ngân cau mày ngắm nàng. Nàng say, nhìn mặt nàng đỏ gay là biết. Ngươi lại cau mày, ta không thích. Khởi Dưỡng bất hứng kháng nghị, muốn đứng lên vuốt chân mày lão công, chẳng qua là nàng đứng không có vững, liền ngã vào trong lòng Mạt Vô Ngân. Mạt Vô Ngân, đổ ta choáng. Ân, hắn một tay đem nàng ôm vào trong ngực, một tay cầm bầu rượu ngửi một cái. Thượng đẳng lâu năm nữ nhi hồng, khó trách Khởi Dưỡng mới uống vài hớp cũng đã say. Mạt Vô Ngân, người hôm nay có cao hứng hay không à? Khởi Diệu say rượu hỏi hắn, không đợi hắn trả lời lại nói tiếp. Ta thật cao hứng à. Đúng rồi, Mạt Vô Ngân, thả nói với ngươi, ta không bao giờ mặc y phục cùng mũ quan kia nữa. Nặng chết, thiếu chút nữa đem ta ngạt thổ. Nàng co mày ở trong ngực Vô Ngân nói. Mạt Vô Ngân cũng không đáp, yên lặng ôm nàng đi vào bên trong phòng. Đặt nàng ngồi ở trên giường, Mạt Vô Ngân rút châm trên tóc nàng, cởi ra mái tóc được vấn lên. Thoải mái vùi ở trong ngực hắn, nàng thỏa mãn nói. Ta thích ngủ cùng với ngươi, ngủ cùng ngươi ngon, rất thoải mái nga. Phải không? Mạt Vô Ngân dương dương tự đắc, hóa ra tiểu nữ nhân này đem hắn làm cái đệm. Ân, nàng nhấn mạnh gật đầu. Cảm giác được Mạt Vô Ngân bắt đầu cởi váy của nàng, Khởi Diệu ngẩng đầu đưa lên hương thần, hai tay cũng không an phận tiến vào bên trong vạt áo của hắn. Bỗng chốc giống như là nhớ ra chuyện gì, Khởi Diệu đột nhiên đẩy Mạt Vô Ngân ra. Chờ một chút, nói xong lại lảo đảo lắc lư đứng lên. Diệu Nhi, có chuyện gì? Mạt Vô Ngân ngạc nhiên nhìn nàng, đang muốn đưa tay kéo nàng trở về, chỉ thấy Khởi Diệu xoay người lại, đem hắn đẩy ngã ở trên giường, sau đó không khách khí nhào vào hắn. Mạt Vô Ngân không hiểu, mặc cho nàng đè, kiên nhẫn nhìn lão bà đùa giỡn. Ngô, lão công, người thiếu chút nữa làm hỏng kế hoạch của ta. Nàng say khướt trách. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, đáng lý ta đến phục vụ ngươi, thậm chí là ở trên giường. Nàng tuyên bố, cũng bắt đầu đắc ý tiết lộ kế hoạch. Cô gái nhỏ này quả thật là say, xem ra rượu này đúng là mạnh, Mạt Vô Ngân nghĩ thầm. Khởi Diệu bắt đầu vội vàng cởi áo của hắn ra, cũng cởi y phục của mình chiến đấu hăng hái. hắn không nhịn được phì cười, trong lòng mong đợi kế hoạch của nàng. Hắn rất vui lòng để cho thê tử của hắn biết độ phối hợp của mình.